là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, tuổi già phải có lương hưu, phần cuối chương trình là chuyên mục Vì Yên Bái hạnh phúc, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Năm 2023, nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu đã đề ra 39 chỉ tiêu chủ yếu. Đến nay đã hoàn thành 12 chỉ tiêu, một số chỉ tiêu đạt cao như cơ cấu tổng sản phẩm, số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới, số trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia tăng. Tỷ lệ xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tỷ lệ hộ dân được nghe, xem phát thanh truyền hình, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tăng lên. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân có nhiều đổi mới. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu đã tổ chức 2 cuộc giám sát cùng các ban Hội đồng Nhân dân huyện, hoàn thành 3 cuộc giám sát. Các tổ đại biểu đã tổ chức được 6 hội nghị tiếp xúc cử tri với trên 700 lượt cử tri tham dự. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Kỳ họp cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn về các nhiệm vụ trọng tâm của huyện, về tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị của đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã xem xét thông qua các tờ trình, báo cáo, các dự thảo nghị quyết.
Vừa qua, đoàn công tác thường trực huyện ủy Yên Bình đã kiểm tra tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Bạch Hà. Xã Bạch Hà, huyện Yên Bình được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, xã Bạch Hà đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan của huyện tổ chức rà soát đánh giá lại các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới. Đồng thời xây dựng bổ sung kế hoạch giải pháp thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao, tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, vận động các hộ gia đình đào hố rác thải, nâng cao ý thức thu gom rác, xử lý rác đúng quy định và đảm bảo cảnh quan môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Địa phương cũng tiếp tục phát huy hiệu quả các nguồn vốn nhà nước, nguồn lực xã hội hóa và nội lực của người dân, tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Thường trực huyện ủy Yên Bình đề nghị các cơ quan đoàn thể tăng cường rà soát, xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền nhân dân tập trung duy trì tốt các tiêu chí đã đạt được, xây dựng giải pháp lộ trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt một cách cụ thể, trong đó tập trung đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông thủy lợi, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn hướng tới hoàn thành tiêu chí giao thông, tiếp tục vận động hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà ở dân cư đảm bảo tiêu chí về nhà ở, tích cực hỗ trợ nhân dân trong hoạt động số hóa thông tin. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nông cụ và hỗ trợ 120 con gà giống thức ăn chăn nuôi cho 6 hộ nghèo tại xã Bạch Hà.
Để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là các lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, huyện Trần Yên đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp. Hiện nay trên địa bàn huyện Trần Yên có 85 dự án công nghiệp được tỉnh cấp chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư với tổng số vốn hơn 17.000 tỷ đồng. Riêng năm 2022, huyện Trần Yên đã thu hút được 8 dự án lớn, hoạt động ở nhiều ngành nghề tiềm năng như may mặc, chế biến nông lâm sản, chế biến gỗ, khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng. Các dự án hoàn thành đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng nhanh quy mô các ngành sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2022, từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã mang lại doanh thu cho huyện Trần Yên trên 1.000 tỷ đồng.
Với chủ đề tinh hoa giữa ngàn mây, lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 7 tháng 9. Với 4 nội dung chính gồm chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội với chủ đề tinh hoa giữa ngàn mây, trưng bày triển lãm tranh ảnh về đất và người Văn Chấn, ảnh đẹp về miền Tây của tỉnh, hỗ trợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp, sản phẩm thương mại và trình diễn các nét văn hóa đồng bào các dân tộc huyện Văn Chấn. Trong chương trình lễ hội có các hoạt động lễ tôn vinh cúng cây chè tổ tại xã Suối Giang, các hoạt động trải nghiệm check-in các điểm du lịch của các khu vực lân cận hưởng ứng lễ hội.
Đa dạng hóa hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện tốt nhiệm vụ nhận ủy thác cho vay phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay tổng nguồn vốn ủy thác qua tổ chức hội là hơn 1.420 tỷ đồng, với gần 27.000 hộ vay vốn. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức 198 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 5.700 lao động nữ, trên 3.100 lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng 513 mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế có hiệu quả. Với mục tiêu đến năm 2025, có trên 1.600 hội viên phụ nữ thoát nghèo, các cấp hội cũng chú trọng tuyên truyền liên quan đến lao động, việc làm, khai thác nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ các mô hình sinh kế, trong đó quan tâm đến yếu tố vùng miền, dân tộc, tập quán canh tác để triển khai các mô hình nhằm phát huy hiệu quả.
Sau tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tuần tra phát hiện 17.282 trường hợp vi phạm, tạm giữ 5.122 phương tiện, phạt tiền trên 23 tỷ đồng, tước 2.758 giấy phép lái xe. Nhằm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí trong năm 2023, thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ngăn chặn kịp thời, xử lý quyết liệt các vụ việc tụ tập đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả hai kế hoạch chuyên đề trong hoạt động tuần tra kiểm soát giao thông và khai thác sử dụng hình ảnh từ hệ thống camera giám sát để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày ra giả bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh kêu mới trả, gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì thì tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoà ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha, đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà gần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào, chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ôi giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, Tôi cũng nói luôn đây này, năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thì bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng thật. Đã kịp hỏi đâu thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng, rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về, vớ mà lúc xuống dốc xe mất phanh, thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hùm, chả biết là va đập vào cây vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi không ạ?
Chắc là đau lắm bà nhỉ?
Thì ông ấy ngất lịm có biết gì đâu hả bà? Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng ấy bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh nẹp vết gì ấy, tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sao vết thương nặng mà để họ lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định rút chỉ rồi, tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà, đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Bốn mươi triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông An, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng dè bảo hiểm y tế đấy hả?
À, ông bản này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này, nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền, coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật, phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cái đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. À, đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Ôi, đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Bà,
được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng. Thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ôi, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi. Thôi chết rồi, Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo không. Hiểm y tế phải không?
Không có
phải không?
Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi giời ơi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hàn hờ ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc Toàn Mỹ, thôn Ngoài Chán, xã Bảo Ái, huyện Bình được thành lập từ năm 2019 với 25 thành viên, trong đó có 5 cặp là vợ chồng. Sau 5 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như lan tỏa việc xây dựng gia đình hạnh phúc cho các thành viên câu lạc bộ và người dân trong thôn, trong xã về phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đã thành thông lệ, cứ vào ngày 12 hàng tháng, 25 thành viên câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc Toàn Mỹ, thôn Ngòi Chán, xã Bảo Ái cùng nhau hội tụ tại nhà văn hóa thôn để tham gia sinh hoạt. Mặc dù ở nhiều độ tuổi, điều kiện hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi tham gia sinh hoạt, các thành viên câu lạc bộ như một gia đình để cùng nhau chia sẻ, trao đổi các vấn đề diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, từ cách cư xử giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa mẹ chồng và nàng dâu, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đến việc phát triển kinh tế, đều được các thành viên thảo luận sôi nổi. Chị Hoàng Thị Thanh Hiếu, câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc Toàn Mỹ, thôn Ngòi Chán, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình chia sẻ.
Hạnh phúc của tôi, mơ ước lớn nhất là có một gia đình hạnh phúc. Thì hàng ngày vợ chồng tôi đi làm về mệt nhọc, thì đến tối thì vợ chồng con cái có một bữa cơm vui vẻ và nói những câu chuyện hàng ngày đi làm với nhau ạ. Và mơ ước của tôi là con cái tôi thì chăm ngoan để học giỏi ạ.
Trước đây khi chưa có câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc Toàn Mỹ, nhiều cặp vợ chồng trong thôn đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến bạo lực gia đình, mắc các tệ nạn xã hội, tình trạng đói nghèo và quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên sau 5 năm hoạt động, cũng từ các buổi sinh hoạt mà cuộc sống của các gia đình trở nên êm ấm. Mọi khó khăn vướng mắc, mâu thuẫn nảy sinh đều được câu lạc bộ kịp thời chia sẻ, động viên và giúp các gia đình vượt qua. Đặc biệt tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, các thành viên là nam giới đã phát huy được vai trò trách nhiệm người trụ cột trong gia đình, cùng nhau gắn kết các thành viên để cuộc sống ý nghĩa hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Ông Triệu Văn Lưu, câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc Toàn Mỹ, thôn Ngòi Chán, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Ngay trong cái vấn đề sinh hoạt gia đình Toàn Mỹ này thì nó là cái nhất là gắn kết được cộng đồng giữa các thành viên với nhau và giải quyết được những cái mâu thuẫn ngay trong nội bộ gia đình và những cái khúc mắc giữa gia đình với hàng xóm thì là chúng tôi tự tìm cách để giải quyết trong cái câu lạc bộ này.
Sau 5 năm đi vào hoạt động, đến nay câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc Toàn Mỹ, thôn Ngòi Chán, xã Bảo Ái đã thu hút được 32 thành viên là người dân tộc Dao, Tày, Cao Lan. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, các thành viên đã biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân, được nâng cao kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, được chia sẻ bí quyết, gìn giữ hòa khí để cửa nhà luôn yên ấm, được tiếp cận nhiều thông tin bổ ích về cách phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Chị Lê Thị Ngân, chủ nhiệm câu lạc bộ Gia đình Toàn Mỹ, thôn Ngòi Chán, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi đã có kế hoạch là chúng tôi kết hợp với ban phát triển thôn cùng với chủ nhóm ban chủ nhiệm, chúng tôi sẽ lan tỏa những cái buổi sinh hoạt này đến những thành viên mà họ chưa biết tới, để cho họ nghĩ rằng, họ hiểu rằng là chỉ đến với nhóm chuyên đề gia đình Toàn Mỹ là họ coi như một cái gia đình thứ hai của họ, và họ đã, mình đã tạo niềm tin cho họ, và họ sẽ đến đây để sinh hoạt, và họ đưa những vấn đề mà họ không giải quyết được để nhóm chúng tôi dần dần giải quyết với họ, giúp đỡ những cái hộ có vấn đề đó trở hướng tới một gia đình là yêu thương, hòa thuận và hạnh phúc.
Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc Toàn Mỹ thôn Ngòi Chán là một trong 8 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc của xã Bảo Ái. Từ khi có các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, nhận thức về vai trò trách nhiệm của mỗi chị em trong xây dựng tổ ấm gia đình được nâng cao. Ngoài ra, chị em hội viên phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế, giúp nhau cách xóa đói giảm nghèo. Bà Triệu Thị Lai, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tham gia và xuống các chi hội để vận động chị em hội viên, cũng như là hướng dẫn chỉ đạo cho các chi hội thành lập câu lạc bộ và đi vào hoạt động cho nó đồng đều, để tới là các chi hội sẽ vào sinh hoạt để giảm thiểu những cái vụ như là bạo lực gia đình, rồi là bạo lực trẻ em, bảo vệ trẻ em và phụ nữ và trẻ em, rồi là hướng tới gia đình Toàn Mỹ, rồi cũng như là tập huấn cho các cái câu lạc bộ cũng như là chị em hội viên ở các thôn là về các cái phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các ngành liên quan, tập huấn về các khoa học kỹ thuật để cho chị em học hỏi thêm để làm tốt công việc gia đình và tham gia công tác xã hội cũng như là xây dựng gia đình hạnh phúc.
Các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng đi vào chiều sâu đã tạo phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, giúp mỗi cá nhân nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong việc phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, EID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.